Người đọc: Thi Mai. Pháp danh: Diệu Ngộ. Bồ Tát Giới. Tổ Hoằng Tán giảng nghĩa. Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm soạn dịch. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội. Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. 11. Đi sứ. Qua lại các nước, dòm rình tốt xấu, sanh kế gian nguy, mưu trước, gây sắp chiến trận, chém giết chúng sanh, thương tổn lòng lành, rất trái hạnh nguyện Bồ Tát. Chánh văn: không được vì quyền lợi và ác tâm, đi thông sứ mạng cho hai nước hợp hội quân trận, kéo binh đánh nhau, giết hại chúng sanh. Giảng nghĩa: Bồ Tát tổn mình lợi người, lòng thương hết thảy, nay lại vì lợi dưỡng, làm người thông sứ, chịu mạng lệnh hai vua, khởi quân trận, bày binh bố trận, chém giết biết bao nhiêu sanh mạng, khổ dân không ít. Còn như nói cho hai nước bãi binh thì công đức thật vô biên. Chánh văn: Bồ Tát không được ra vào trong quân trận, nếu cố làm môi giới chiến tranh, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: tổn nước khổ dân là giặc, trong quân chỉ có bàn luận việc đánh phạt giết hại, hung hăng rầm rộ, Phật tử ở trong đó làm sao an? Thanh văn tự lợi còn cấm, huống chi đại sĩ từ bi lợi tha, xui người đánh giết, muốn cho họ đánh nhau, đều thuộc về tội trọng giới thứ nhất, theo số người chết mà kết tội. 12. Buôn bán phi pháp. Tham của hại vật, mất lòng lành. Chánh văn: Phật tử cố bán người lành, tôi trai tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài. Giảng nghĩa: thuận theo tiếng trong đời nên gọi là lục súc. Đây ý cấm buôn bán tất cả cầm thú. Làm thành rồi gọi là quan tài, chưa thành gọi là ván cây. Cho đến hòm, chậu, khạp, lu, các thứ đồ để đựng xương người chết đều cấm. Buôn người, làm cho người ta chịu khổ quyến thuộc biệt ly, đem thân làm tôi tớ chịu đau khổ, hèn hạ, sai khiến, đánh mắng, roi vọt, vân vân. Buôn bán súc vật, khiến cho nó chịu thảm độc nấu nướng, lột da, giết hại. Bán quan tài thì sanh ác tâm cầu nhiều người chết, cho nên kẻ tăng người tục đều cấm. Còn buôn bán đúng pháp thì không cấm người tại gia. Tát Bà Đa Luận nói: thà làm đồ tể chứ không chịu buôn bán, vì đồ tể chỉ hại súc sanh, còn buôn bán thì dối hại tất cả. Người bán lúa mong cho mất mùa để được lời nhiều, tích trữ hàng hóa thì trông cho bốn phương nổi loạn, đường vua ngăn cách. Luật Nhiếp nói: làm cân đấu gian dối, khi phỉnh gạt mắc tội vọng ngữ, lúc được của phạm tội ăn trộm. Chánh văn: còn không được tự mình buôn bán, huống lại bảo người, nếu cố làm phạm khinh cấu tội. Giảng nghĩa: xúi người có hai: một, bảo họ làm cho mình; hai, bảo họ làm cho họ, đều phạm. Hoặc mình bán súc vật bảo người giết, hoặc muốn mau bán hòm rủa người chết, đều phạm tội trọng số một, chẳng phải tội khinh cấu. Mua súc vật dùng cho người lén ăn lời, phạm hai tội sát sanh và ăn trộm. Dụ tôi tớ của người mà bán, phạm hai tội. Đem quan tài ván cây bá thí thì phước vô lượng. 13. Hủy bán. Giấy lòng ác muốn làm nhục, mất hạnh từ bi. Chánh văn: Phật tử ác tâm, nơi người tốt, người lành, pháp sư, sư tăng, quốc vương, quý nhân, vốn vô sự mà hủy bán, là phạm 7 tội nghịch, 10 giới trọng. Giảng nghĩa: Vô sự nghĩa là không có 3 việc: thấy, nghe, nghi. Người tốt là người có đạo nhiều đức. Người lành là người hiền lành thương xót muôn loài. Pháp sư là thầy giảng nói 3 tạng thánh giáo. Sư tăng, sư là thầy của mình, tăng là đệ tử Phật. Quý nhân là bậc sang trọng như Tam Công, Bách Quan, đầy ý nói những người có thọ giới của Phật. Nếu tới những người đã thọ giới Pháp mà hủy chê tứ chúng thì phạm tội khinh cấu. Còn nếu tới người chưa thọ đại giới để hủy chê Tam Bảo thì không luận có căn hay không căn đều phạm tội trọng. Kinh dạy: Bạn lành trong đời không ai hơn sư trưởng. Trọn đời tu hành mới là lợi mình, chứ chưa phải đền ơn. Cha mẹ tuy sanh nuôi dạy dỗ, nhưng đâu có thể đưa mình ra khỏi tam đồ. Sư trưởng đã dắt tay đưa qua khỏi biển khổ sanh tử, đem đến niết bàn an vui mà không chịu tin nghe, lại còn khởi việc chê bai, dối đặt phải quấy, làm cho Phật Pháp suy mòn. Như vậy, những người chê thầy, nhiếc thầy, ghét thầy, dèm pha thầy, thật là những con ma to trong Phật Pháp, hạt giống chốn địa ngục. Trong kinh Thiện Cung Kính, Phật nói: Người nào ở với thầy, không hết lòng cung kính, nói xấu sư tăng, người ngu si ấy phải như pháp trị tội. Thầy thật có lỗi còn không được nói, huống chi không. Riêng có một địa ngục tên là Chùy Phát, để hành tội những kẻ không cung kính thầy. Người đọa trong đó một mình 4 đầu, thân thể như đống lửa, cháy lên ngọn hừng hực không tắt, lại có độc trùng mỏ sắc đến mổ cuốn lưỡi. Từ địa ngục ra làm loài bàn sanh, ăn đồ nhơ nhớp. Khi được làm người, sanh chốn biên địa, da không giống người, thường bị khinh rẻ, chê bai hiếp đáp, không được gặp Phật Pháp Tăng, không có trí tuệ. Mệnh chung lại trở về địa ngục, từ đó trở đi không lường không ngần các sự họa hoạn. Kinh Thần Biển nói: Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đối với bậc Bồ Tát tin hiểu Pháp Đại Thừa mà khởi lòng giận hờn, mắng nhiếc, chê bai, tội còn hơn phá sụp hằng hà sa số chùa tháp, tội còn sấp bội vô lượng A Tăng Kỳ. Bồ Tát học luận dạy: Khởi tâm hiếp chê Pháp Sư Bồ Tát, đọa địa ngục không biết chừng nào ra khỏi. Bởi vì chê bai Pháp Sư là cách xa Phật, là hủy bán chánh Pháp, hủy bán tỳ kheo. Không tôn trọng Pháp Sư là không tôn trọng Phật, Pháp và Tăng. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm kể chuyện: 60 ông Bồ Tát mới phát tâm, đến lạy chân Phật, khóc lóc bạch rằng: Vì tu hành gặp nhiều khó khăn mà tinh thần cứ uể oải giả dụi, không phấn chấn lên được. Vậy chúng con mắc tội chướng gì? Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con sám hối. Phật đáp: Thời Đức Câu Lưu Tôn Như Lai, các ông xuất gia học đạo. Khi đó có 2 vị Pháp Sư tỳ kheo. Các ông đem việc dâm dục chê bai, cho đến những ai quen biết cúng dường Pháp Sư, các ông đều khiến cho xa lìa. 2 lưỡi hủy nhục khiến cho bà con đàn Việt sanh lòng nghi ngờ. Khi ấy, những người tin tưởng kính thuận theo Pháp Sư đều bị các ông dèm pha, khiến dứt căn lành, không kính thuận nữa. Vì tội đó, các các ông đã chịu 62.000 năm đọa trong đại địa ngục A Tỳ, lại trải qua 4.000 năm đọa trong địa ngục Đẳng Hoạt, 3.000 năm trong địa ngục Hắc Thằng, 800.000 năm trong địa ngục Nóng. Khi được thân người, trải qua 500 đời sanh ra đã đuôi mù không mắt, sanh chỗ nào cũng tối dốt, quên mất bản tâm, căn lành bị ngăn nghẹt, thường bị lấn hiếp, nhàm ghét, mắng nhiếc, chê bai, dèm biếm, thường sanh ở chốn biên địa nghèo nàn. Từ đây mệnh chung còn 500 đời nữa, nhằm lúc tưởng pháp tiêu diệt, phải sanh chỗ ác, nước ác, người ác, bần cùng hèn hạ, chịu người chê bai, quên mất bản tâm, sau đó tội báo mới hết. Khi ấy, 60 ông Bồ Tát nghe rồi quệt nước mắt, lạy Phật sám hối, phát thệ nguyện lớn, từ nay không dám khởi việc lỗi với ai. Phật nói bài kệ rằng: đừng để ý lỗi người, chớ nói ai phải quấy, không lân la nhà khác, tự trong sạch tâm mình, xa lìa lời nói ác, tránh hết thảy sùm, sẽ giải thoát khổ quả. Chớ gần ác tỳ kheo, Phật khen nơi vắng vẻ, vô dục chứng niết bàn. Chánh văn: với cha mẹ, anh em, lục thân, phải có lòng từ bi hiếu thuận, mà trở lại vu khống cho là phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: sáu thân có hai nghĩa. Một, cha, mẹ, chú, bác, anh, em. Hai, đại sĩ thường thương hết thảy chúng sanh như sáu thân. Vì hiếu thuận nên không chê nghịch, vì từ bi nên không làm người khổ não. Nêu bày lỗi lầm của người khiến sanh hổ thẹn, ngày đêm không an, có khi đến nỗi tự hại, thiệt thòi danh lợi, ôm lòng rầu rĩ, nên nói đọa nơi ác đạo. Chánh văn chữ Nho là: đọa bất như ý xứ, đọa vào cảnh không vừa lòng. Trong giới khen mình chê người gồm hai việc nên phạm tội trọng. Trong giới chê ngôi Tam Bảo gồm cả ba nên mắc tội trọng. Nay chỉ chê tăng nên phạm khinh cấu. Tội tuy tên là khinh cấu nhưng quả báo thật nặng. Chê một thầy tỳ kheo còn mắc khổ báo không cùng, huống chi chê người có ân có đức. Xưa có một bé gái 7 tuổi, khinh cười một thầy tỳ kheo, nói giống như con quạ. Phật dạy đứa trẻ này, sau sẽ phải 500 đời làm quạ đuôi. Mẹ nó vội đến chỗ Phật cầu sám hối. Phật nói không khỏi tội, vì hủy bán là tánh tội, không luận có thọ giới hay không, hễ chê người đều mắc quả báo dữ. Thủ khẩu như bình, giữ gìn lời nói như bịt kín miệng bình. Phòng ý như thành, đề phòng tâm ý như canh giữ thành vua. Kinh Báo Ân dạy: họa từ miệng ra, độc hơn lửa dữ. Lửa chỉ làm khổ một thân này, lời dữ chịu quả báo không biết bao nhiêu đời. Lửa chỉ đốt tài vật thế gian, lời ác đốt hết thánh tài. Lưỡi trong miệng là búa chém mình, là họa giết mình. Người xưa nói: cái môi như cây cung, cái tâm như sợi dây cung, âm thanh như mũi tên. Khi bắn không lũng đâu hại ai, mà chỉ khiến chính mình xa chốn buồn than. Ông Cù Ba Ly, thân đương sống mà xa địa ngục, đều bởi buông lời nói ác. Khắp khuyên ai nấy, xuất gia tại gia, thường phải xét mình, sợ hãi giữ gìn cái miệng, dè dặt, chớ khiến gây hại nhiều đời, ăn năn không kịp. 14. Phóng hỏa. Kinh nói, tỳ kheo thanh tịnh cùng các Bồ Tát đi đường không đạp cỏ tươi, huống chi lấy lửa đốt, thiêu hại luôn cả hữu tình và vô tình, tội không nhỏ vậy. Chánh văn: Phật tử ác tâm phóng hỏa đốt núi rừng, đồng nội, từ tháng 4 đến tháng 9. Giảng nghĩa: Ác tâm là lòng không lành. Từ tháng 4 đến tháng 9, loài côn trùng cầm thú sanh sản rất nhiều. Đây là xứ Ấn Độ về địa phương Bắc mà nói. Nếu luận về địa phương bên Đông hay bên Nam, thì đất ấm lúc đầu mùa đông và mùa xuân, loài trùng không vùi ẩn. Duy tháng chạp lạnh lắm mới ít trùng kiến. Còn các quốc độ khác thì tùy thời tiết, địa phương. Chánh văn: Phóng hỏa cháy lan nhà cửa, thành ấp, tăng phường, ruộng cây, cung điện, tài vật của quỷ thần. Tất cả chỗ có sanh vật không được thiêu đốt. Cố tâm thiêu đốt phạm khinh cấu tội. Giảng nghĩa: Ban đầu không có tâm ác đốt nhà cửa ai, chỉ nhân đốt núi rừng mà lan hại đến nhà cửa. Luật dạy, hết thảy cỏ cây là làng xóm của quỷ thần, cấm tỳ kheo không được đốn phá. Đồng ruộng núi rừng, từ đình miếu đến cây cối, đều là cung điện của quỷ thần. Tường vách, hàng rào, đất thịt, củi mục đều có kiến, mọt, nương ở. Nếu vì muốn trừ cái hại cọp sói, rắn độc thì mở khai, không cấm cho người tại gia. Nhưng phải dè lòng xét kỹ, chớ để chết các loài mới được khỏi tội. Song vẫn có cái lỗi phá hư nhà cửa quỷ thần, chi bằng không đốt là hơn. Giới này vì đốt rừng cây mà không lòng giết hại các loài thì mới phạm tội khinh cấu. Nếu sân ác muốn hại sinh linh mà đốt, thì cứ tính số loài vật chết bao nhiêu, mỗi mỗi kết tội nặng. Kinh nói, thiêu đốt núi rừng, lửa nướng gà con, chịu tội báo ở trong thành lửa, lùi trong tro nướng, khổ thấu tim gan, chạy đông chạy tây, chẳng thoát lửa cháy. Một con quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng, tôi cả đời bị nóng khát, thấy sông Hằng muốn vào cho đỡ nóng, ngờ đâu vừa vào trong sông, thân thể nát bấy, da thịt rời xương. Khát muốn uống quá, vừa nếm vào bụng, ngũ tạng cháy rã, đau nói không xiết, tội gì khổ vậy? Ngài Mục Liên đáp, khi làm người, đốt thiêu núi rừng, giết hại các loài, đây mới là hoa báo, quả tại địa ngục. Xưa có ông Tiều thấy lửa cháy núi, vội cứu cho tắt. Đời sau được phước làm Phạm Thiên Vương, sống lâu hơn một đại kiếp. Cứu lửa được phước lớn như vậy, thì biết đốt thiêu tội nhường nào. 15. Dạy giáo lý ngoài Đại Thừa. Giảng nghĩa: Chữ tịch là méo lép, vầy vò, tà lịch. Giáo lý nhị thừa là lép một bên, pháp ngoại đạo là tà quấy. Bồ Tát học pháp môn tâm địa Đại Thừa, lại không đem pháp mình đã học dạy người, trở lại đem những tà kiến của ngoại đạo cùng thiên kiến tự lợi của nhị thừa, khiến người nghe đi lầm đường tà, buông xả hạnh lợi tha, thật chẳng phải tâm từ thiện của Bồ Tát vậy. Chánh văn: Từ đệ tử Phật, lục thân, thiện tri thức, đến ngoại đạo, ác nhân, đều phải khuyên bảo thọ trì kinh luật Đại Thừa, giảng cho hiểu nghĩa lý, khiến phát tâm Bồ Đề, tâm thập phát thú, tâm thập trưởng dưỡng, tâm thập kim cang. Trong 30 tâm ấy, giảng cho hiểu pháp dụng tuần thứ mỗi món. Giảng nghĩa: ác nhân, ngoại đạo đem tà giáo dạy người, khiến không tin nhân quả, đọa ba đường ác, tiêu mất căn lành, biết ngày nào ra. Cho nên kinh Viên Giác nói: chúng sanh vì gặp thầy tà, ác tri thức, nên đọa ba đường dữ. Thiện tri thức, đây là bè bạn quen biết, chẳng phải nói bậc sư phạm trong nhà Phật. Đều phải khuyên bảo, đây là chỉ các chúng trong và ngoài. Trước phải dạy họ thọ trì, đọc tụng, sau dạy biết nghĩa lý, rồi mới dạy phát bồ đề tâm. Vì nếu không thọ trì, thì sao biết nghĩa rộng, lý màu của Đại Thừa? Nếu không thấu nghĩa lý, thì không thể phát tâm chân chánh. Người thấu nghĩa lý mà không phát tâm bồ đề, thì biết chỗ thấy, chỗ thấu ấy luống uổng. Hạnh tu với trí tuệ đồng nhau mới có chứng ngộ, nên nói phải thứ lớp dạy bảo. 30 tâm, đó là hạnh khởi đầu vào ngôi chánh giác, nên trước mình phải mở bày cho họ. 10 tâm phát thú, cũng gọi là tập chủng tánh hay trưởng dưỡng tánh, là do nghiên cứu tu tập không quán, lần lần tăng trưởng. 10 tâm trưởng dưỡng, cũng gọi là tánh chủng tánh hay bất khả hoại tánh, là do phân biệt giả tánh, giả quán mà tục đế kiến lập nên không thể hoại. 10 tâm kim cương là đạo chủng tánh, trung đạo. Chánh văn: Bồ Tát vì ác tâm, sân tâm, đem kinh luật Thanh Văn Nhị Thừa cùng các luận tà kiến của ngoại đạo để dạy ngang cho người, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: dạy ngang là không ngay thẳng, điều đáng dạy không dạy, điều không đáng dạy lại dạy. Do lòng sân ác, không đem chánh lý mở khai. Kim Cang Bồ Đề Tâm Luận nói: hết thảy hữu tình đều có tánh Như Lai Tạng, đều có thể an trụ trong quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên không dạy nhị thừa, khiến cho họ được đến ngôi Phật. Thanh Văn chấp pháp tứ đế, Duyên Giác chấp pháp thập nhị nhân duyên. Biết bốn đại năm ấm rốt cuộc tiêu tan, khởi tâm nhàm chán, phá chấp ngã, chứng niết bàn. Nhị thừa tuy phá ngã chấp, nhưng còn pháp chấp, vẫn thùy miên, ngủ ở ý thức. Ngụy thân dứt trí, an hưởng niết bàn, như trạng thái hư không. Người định tánh thì khó phát sanh tâm đại thừa, phải đợi kiếp hạn cho mãn. Người không định tánh thì không luận kiếp hạn, hễ gặp duyên liền hồi tâm đại thừa, từ chốn hóa thành khởi tu, liền vượt ba cõi. Nhờ đời trước tin Phật, nay mới gặp Phật Bồ Tát dùng phương tiện, khiến cho phát đại tâm. Từ bậc thập tính ban đầu, lần qua các ngôi, trải ba vô số kiếp, tu các hạnh khổ khó làm, mới được thành Phật. Đã biết Thanh Văn Duyên Giác trí lực hẹp thấp, không thể vui theo, lại còn ngoại đạo triều mến thân mạng, luyện thuốc cầu mong sống lâu, hoặc tu để cầu về cõi trời. Bồ Tát thấy rõ như thế không thể ra khỏi ba cõi, cho nên dù chẳng phải ác tâm, cũng không nên đem pháp thiên tà dạy người. Không phạm tâm lành, theo chỗ ưa muốn tạm đưa vào tiểu thừa, rồi sau sẽ tiến lên đại thừa, hoặc dùng ngoại giáo đưa vào nội giáo. Trước dùng móc để kéo họ về, sau dùng gươm trí để dứt tà kiến. Kinh Hoa Nghiêm nói: ngũ địa Bồ Tát học thông thạo trăm nghề để dỗ người vào đạo Phật, đó là phương tiện thâu nhiếp chúng sanh, chẳng phải ác sân dạy ngang vậy. Kinh Anh Lạc nói: Bồ Tát phương tiện nhập vào ngoại đạo, cũng theo phép tắc của họ, thuận theo tế tự của họ, với mục đích đưa họ ra khỏi vòng tà mê. Nếu sanh ưa đắm thì phạm giới, bỏ đại hướng tiểu. 16. Vì lợi giảng pháp lộn lạo. Không có lợi dưỡng thì nói lộn kinh văn. Không ai riêng tặng vật chi thì giấu nghĩa lý. Trái pháp dạy trao, mất đạo sư phạm. Vì lợi tiết pháp, thật ngược với hạnh nguyện hoằng hóa lợi sanh. Chánh văn: nếu Phật tử phải tận tâm học kinh luật Oai Nghi Đại Thừa, thông hiểu nghĩa lý. Giảng nghĩa: muốn lợi cho người, trước phải lợi mình. Chăm học Oai Nghi kinh luật, trong chánh thân tâm, ngoài đủ oai nghi, khiến người nể kính. Đó là đạo phẩm của bậc xuất gia, làm vị sư phạm chốn nhân thiên. Chữ khai là thông thấu không ngại. Chữ giải là tỏ hiểu không nghi. Do tỏ ngộ thông suốt lý sâu trong kinh luật, sao làm việc lợi người, người mới được lợi. Nếu không thì mình lầm, lại lầm đến người vậy. Chánh văn: thấy tân học Bồ Tát từ xa trăm dặm, ngàn dặm đến cầu học kinh luật Đại Thừa, nên đúng như pháp mà giảng giải tất cả khổ hạnh, đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân, cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật thì không phải là Bồ Tát xuất gia. Nhẫn đến xả thịt nơi thân, xả tay chân mà bố thí cho cọp sói, sư tử đói cùng các loài quỷ đói. Rồi sao mới tuần tự theo căn cơ mỗi người mà giảng chánh pháp cho hàng tân học được mở thông tâm ý. Giảng nghĩa: hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, do thân khẩu ý tạo đủ các tội ngũ nghịch, thập ác. Nay muốn cho họ vào Đại Thừa, trước phải dạy sám hối. Tội đã do ba nghiệp sanh thì phải đem ba nghiệp sám hối, nên mới bảo họ đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Tội diệt thì chướng tiêu, nghe pháp tâm ý mới mở tỏ. Chứ không phải Phật thọ lễ cúng ấy mà đành để các con đau khổ. Tâm sám hối cần phải mạnh, vì khi gây tội tâm đã mãnh liệt. Đốt thân, đốt cánh tay để tỏ tâm sám hối mãnh liệt. Lại nữa, chúng sanh chỉ vì sang tham nên không thoát sanh tử. Nay dạy họ xả thân để dứt hẳn lòng sang tham, đúng với bổn hoài của đại sĩ. Như vương tử Maha Tát Đoả đem thân nuôi cọp mà thành chánh giác. Kinh nói: khắp chốn đại thiên, không có mảy đất nào không phải là chỗ Thích Ca Như Lai đã bỏ thân mạng. Huống chi thân tâm ngũ uẩn vốn hư luống, tìm khắp chẳng có chỗ nào là ta. Chúng sanh không rõ, cứ quấy chấp là ta. Nay muốn khiến người học đạo hiểu thấu năm uẩn vốn không, bỏ đi như quan dễ rách, nên trước gấp nói các điều khổ hạnh, để người đó nắm lòng bền chí, giữ chắc lời nguyện, rõ năm uẩn không, xa lìa ngã chấp, tu bá thí ba la mật, trên cúng dường Phật, dưới thí chúng sanh, trọn nên hai điều bi với kính, thì vào đạo mới có cửa. Sau thứ lớp dạy 30 tâm, khiến cho tỏ ngộ, tiến lên quả vị. Như thế là thuận lý chánh mà nói, không có việc trái ngược. Đây không nói tại gia Bồ Tát, vì vua quan bận lo quốc sự, dân bận lo việc nhà. Nhà với nước còn chưa đặng khỏi, thì bốn đại làm thế nào quên? Người phàm phu mới học, dù chưa được ngôi tánh địa tuệ, chưa tỏ lý không sanh, nên chưa thể xả thân, nhưng việc khổ hạnh không thể không biết. Hỏi: Đã xả thân rồi còn lấy chi nói pháp? Đáp: ý chính trong đây nói thân còn phải bỏ, huống chi vì lợi mà nói lộn. Cũng là ý nói trước thí cho ăn để sanh lòng vui ưa, sau nói pháp thì nghe vui mà sửa tâm. Như ngài Xá Lợi Phất đem cơm cho chó đói ăn, khiến nó hết đói lòng an, sau nói diệu pháp. Chó mệnh chung đầu thai vào nhà Bà La Môn, sau khi gặp được ngài lại xin xuất gia, cuối cùng chứng quả A La Hán. Cũng có Bồ Tát hứa thí thân, nói pháp cho nghe, rồi sau mới xả thân. Như thế mới xứng bổn tâm đại sĩ. Đâu nên vì của tiếc pháp mà trái hạnh nguyện Bồ Tát ư? Chánh văn: nếu Phật tử vì quyền lợi, đáng dạy không dạy, lại giảng kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, không có thứ lớp trước sau, thuyết pháp có tính cách hủy báng tam bảo, phạm khinh cấu tội. Giảng nghĩa: văn này phân làm ba bậc. Một, vì lợi dưỡng, quyết giấu tiếc lời nói. Có người hỏi, không thuận lý đáp, lại riêng đáp lời nghịch. Hai, vì việc lợi dưỡng, nói rối bậy, dám cãi chữ nghĩa trong kinh luật, trước sau mất thứ lớp. Ba, vì lợi dưỡng, nói chê bai, nghịch bổn nguyên tâm địa của Phật, trái nghĩa lý kinh luật, mất tông thú đại thừa, đó là chê bai tam bảo. Phạm giới trọng thứ 10 là do chê không có ngôi tam bảo, khiến người mất lòng tin nên kết tội trọng. Còn ở đây chỉ giấu tiếc, đáp bậy, nói ngược nên phạm khinh cấu tội, mắc quả báo như cao tòa pháp sư trong kinh Tăng Hộ. Thật nên xét đó. 17. Ỷ thế xin đòi. Ỷ thế ép ngặt, bắt buộc người ta phải cho, khiến sanh khổ não. Không lòng tự hiếu, trái hạnh tri túc. Chánh văn: vì việc ăn uống, tiền của, lợi dưỡng, danh dự mà thân cận quốc vương, hoàng tử, các quan, nương quyền, cậy thế, bức người để lấy của, bảo người cũng cầu lợi như vậy. Tất cả những ác cầu, đa cầu đều không lòng từ bi hiếu thuận, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: đây nói rõ vì mình chứ không phải vì chúng, vì danh lợi chứ không phải vì đạo. Dù vì chúng vì đạo cũng không được cậy thế bức người. Đạo sĩ lòng lành tu hạnh bá thí, coi chúng sanh như cha mẹ, hằng cung kính khiêm nhường, tu hạnh hiếu từ, đâu lại ỷ thế vua quan, đòi hưởng trái lẽ, đến nỗi roi vọt hiện oai, ép lấy của cải, bức ngặt đòi ngang, không thuận chánh lý. Đa cầu nghĩa là không biết đủ, ít muốn, xui người khác ỷ thế đòi cho mình hoặc đòi cho họ, cậy người, viết thơ, truyền tiếng, tất cả các phương tiện để đòi của đều phạm. 18. Không thông hiểu kinh luật mà làm thầy truyền giới. Không hiểu rõ tánh tướng, truyền giới cho người, khiến người trọn đời giới không dính thân. Vì không chánh nhân tâm địa, dĩ nhiên mất quả cao thành Phật, lỗi chẳng phải nhỏ. Chánh văn: Phật tử phải học 12 loại kinh, mỗi ngày 6 thời tụng Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa lý tánh Phật tánh của giới. Giảng nghĩa: làm vị sư phạm, trước phải rộng học 3 tạng thánh giáo, rành rẽ 12 loại kinh, thấm nhuần giới luật Bồ Tát, y luật vân làm. Rõ nghĩa lý trong luật, biết rõ chánh tông cội nguồn trung đạo của Phật tánh, không khiến người lầm xa vào thiên không của thanh văn hoặc quấy chấp đoạn thường của ngoại đạo. Kinh Niết Bàn nói, Phật tánh là đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa không là trung đạo, trung đạo là đại Niết Bàn. Sáu thời, khi chưa thuộc nhuần, phải ngày ba lần, đêm ba lần, chuyên tụng cho thuộc. Khi đã nhuần rồi, phải ngẫm nghĩ cho thấu tột lý thú. Xét nghĩa trong 12 bộ kinh, người không thể thông thì mỗi ngày mỗi tụng. Thiên Long Bát Bộ nghe đây rất có ích. 12 bộ kinh. 1. Tu Đa La, Khế Kinh, Văn Trường Hàng. 2. Kỳ Dạ, Trùng Tụng. 3. Thọ Ký. 4. Già Đà, Kệ. 5. Ưu Đà Na, Vô Vấn Tự Thuyết, không ai hỏi mà Phật tự nói, như Kinh A-di-đà. 6. Ni Đà Na, Nhân Duyên. 7. Bổn Sanh, các hạnh của Bồ Tát kiếp trước. 8. Bổn Sự, các hạnh của Thanh Văn kiếp trước. 9. Phương Đẳng, trùm khắp các cơ nên gọi là phương, luận đủ bốn giáo nên gọi là đẳng, chánh lý nên gọi là phương, rộng lớn nên gọi là đẳng. Cũng có nơi gọi là phương quảng vì nghĩa lý rộng lớn như hư không vậy. 10. Vị tằng hữu, chưa từng có. 11. Thí dụ, vì người tối trí phải đặt các thí dụ để dễ hiểu. 12. Luận nghĩa, rộng giải nghĩa lý. 12 bộ kinh này tam thừa đều học, đại thừa, tiểu thừa chung giữ. Luật dạy tỳ kheo rõ thông tam tạng, tròn đủ 10 hạ mới cho làm thầy. Nếu không thể thông được 3 tạng, cũng phải rành rẽ giới luật. Huống chi Bồ Tát tạng, văn mầu lý rộng, quyền thật hai tông, rất khó cùng tột chỗ nguồn gốc. Chưa thông được quyền thật, tánh tướng, tông thú mà làm thầy truyền giới cho người, thật là nguy vậy. Chánh văn. Phật tử không hiểu một kệ, một câu cùng nhân duyên của giới luật mà dối nhận là thông hiểu, đó là dối gạt mình, cũng là dối gạt người. Không hiểu một pháp, không biết một luật mà làm thầy truyền giới, khinh cấu tội. Giảng nghĩa. Đây không nói tụng đọc mà nói hiểu nghĩa. Một kệ một câu cũng không rõ biết thì dùng pháp nào để làm thầy người? Song Đức Như Lai nói ra một lời một chữ gồm nghĩa không biết bao nhiêu. Một câu một kệ trùm tất cả pháp, như một chữ A, cả biển mực viết cũng không hết nghĩa. Kinh Hoa Nghiêm nói, không lường, không ngằng biển pháp môn Như Lai, diễn nói một lời gồm đủ. Sớ giải. Trong bài kệ Chư Hành Vô Thường, rõ được một câu là thông thấu hết thảy các pháp. Hai chữ tịch diệt nói cả đời cũng không hết nghĩa, huống chi là biết thọ dụng một chữ lạc kia vậy. Như xưa Giải Thoát Hòa Thượng tu hành cảm đến Đức Phật hiện thân trong hư không, nói kệ rằng: Phật pháp tịch diệt thậm thâm, nhiều kiếp tu hành mới chứng. Nếu khai thị pháp nhãn này, mười phương Phật đều hoan hỷ. Giải Thoát Hòa Thượng hỏi rằng: Pháp tịch diệt làm sao nói ra để dạy người? Phật bèn ẩn thân dùng tiếng bảo rằng: Đèn trí phương tiện soi tỏ tâm cảnh, muốn tìm pháp chân thật thì không thể thấy. ai hiểu tỏ bài kệ này, tức là đã thấu rõ ba tạng 12 bộ kinh. Ngài Xá Lợi Phất nghe bài kệ pháp thân liền chứng sơ quả. Ông Ngu Lộ 3 tháng thọ trì nửa bài tụng thành A La Hán. Ông vì ni chúng lược nói diệu pháp, ni chúng đều chứng thánh quả. Ở quận Tàu Khê, Đức Huệ Năng nghe một câu ưng vô sở trụ liền tỏ tâm tông, có thể giảng kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, các kinh đều rõ thấu, luận về bát thức, tất cả các luận. Cho nên một câu một kệ, nghĩa rộng khó lường. Người mới học không biết, cẩn thận chớ nên khinh rẻ. Kinh Tăng Nhất nói, trong một bài kệ có đủ 37 phẩm trợ đạo và các pháp môn. Ngài Ca Diếp hỏi, bài kệ ấy ra sao? A Nan đáp, các việc ác không làm, các việc lành phụng hành, tự trong sạch tâm ý. Đó là lời các đức Phật dạy. Kinh Anh Lạc nói, một câu diễn ra nghĩa không biết bao nhiêu. Pháp tạng của Phật, kiếp này kiếp khác, cho đến cả trăm kiếp, cũng không thể xét tột nghĩa. Nên biết diệu pháp của Phật, tính kể không xiết, chẳng phải chỗ kẻ tiểu căn so lường nổi. Luật sao nói, Phật dạy, người nào giảng rõ được một chữ luật thì gọi là luật sư. Nên biết một chữ luật đó là tông chỉ của cả tạng tỳ ni. Tông chỉ mà ngộ được thì pháp nào không thông. Nên nói một chữ luật, tất cả muôn pháp đều từ đây mà ra. Nhân duyên của giới luật là Đức Xá Na truyền giới cho 1.000 Phật. 1.000 Phật lại truyền cho 100.000 ức Thích Ca. Ban đầu ở dưới gốc Bồ Đề và nơi Diệu Quang Đường nói pháp, thứ lớp đến cung của các thiên vương nói pháp, nhẫn đến các việc nhân duyên của Phật truyền giới, như từ miệng Phật phóng quang vì các quốc vương, vương tử nói pháp. Trong lòng mê muội nên nói là tự dối gạt mình, làm hại người khác gọi là dối gạt người. Hết thảy kinh pháp đều không hiểu biết, tức là tự mình còn mê lầm. Lại làm thầy người, tức là đem chỗ mê lầm truyền cho người, nên mắc tội. Tội tuy tên là khinh cấu, nhưng phỉnh hại người, quả báo nặng lắm. Giới này đặc biệt cấm tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn 3 chúng sao và 2 chúng tại gia thì dĩ nhiên là không có địa vị sư phạm. Tỳ kheo ni cũng gión cấm, bởi trong giới Thanh Văn cho tỳ kheo ni làm tam sư. Nhưng vì họ trí cạn, ít nghe, nên đến giới Bồ Tát thì không cho làm thầy. Kinh Bảo Vân nói, phải đủ 10 pháp mới gọi là luật sư. 1. Biết rành nhân khởi của tạng tỳ ni. 2. Biết rành chỗ sâu xa của tạng tỳ ni. 3. Biết rành mắc mướu trong tạng tỳ ni. 4. Biết rành khai giá trong tạng tỳ ni. 5. Biết rành giới tánh trong tạng tỳ ni. 6. Biết rành giới chế trong tạng tỳ ni. 7. Biết rành nhân duyên khởi từng cấm giới trong tạng tỳ ni. 8. Biết rành tạng tỳ ni của Thanh Văn. 9. Biết rành tạng tỳ ni của Bích Chi Phật. 10. Biết rành tạng tỳ ni của Bồ Tát. Người được như vậy, làm thầy truyền giới mới không thẹn. 19. Hai lưỡi ghẹo chọc hai bên, đem lời đây nói với kia, gây sự bất hòa. Chánh văn: Phật tử ác tâm, thấy thầy tỳ kheo trì giới, tay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai đầu cho sanh sự bất hòa, khinh khi người hiền, tạo nhiều tội ác, phạm khinh cấu tội. Giảng nghĩa: khinh chê người hiền, ganh ghét lương thiện, khiến mất an ổn, đấy là ác tâm. Tay bưng lư hương là cử một hạnh lành trong ngàn hạnh lành của đại sĩ, nêu tỏ Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh vẫn không quên tâm kính Phật, cúng dường Tam Bảo. Hương nêu biểu năm phần pháp thân. Lời nói gây chuyện thị phi, thương tổn lục hòa, kia đây kết hận. Dù lời nói thật, dù không truyền lời qua lại, mà cứ phương tiện làm cho tan rã nhau, đều phạm. Chữ bán là hủy bán. Chữ khi là khinh khi, lấn lướt, nghĩa là dùng đủ cách chê bai, khinh hiếp, dèm pha, nên nói tạo nhiều tội ác. Nếu nói những lầm lỗi của người tu thì thuộc về giới nói lỗi tứ chúng. Nếu thêm khen mình thì thuộc về giới khen mình chê người. Cả hai giới này đều tội nặng. Đây chỉ một khía cạnh gây sự bất hòa, khiến người chia ly nên phạm khinh cấu. Ở đây nêu thầy tỳ kheo trì giới, tức là gồm cả bảy chúng, vì tỳ kheo Bồ Tát đứng đầu bảy chúng. Rối loạn vua tôi, xa cách cha con, chia lìa anh em, dứt tình bè bạn của người, đều phạm. Không phạm: người ác tụ tập, muốn làm việc ác, phá việc vô nghĩa. Trong những trường hợp này, thêm nhiều công đức. 20. Không phóng sanh. Thấy nguy không cứu, bà con chết không mở bày pháp màu, thật trái tâm hiếu thuận, nghịch đạo từ bi. Chánh văn: Phật tử từ bi phóng sanh, tất cả nam tử là cha, tất cả nữ nhân là mẹ. Từ nhiều đời ta đã thác sanh nơi đây, cho nên lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết chúng là giết cha mẹ ta, cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả tứ đại đều là bổn thân, bổn thể, nên thường phóng sanh, khuyên người phóng sanh. Thấy sát sanh phải cứu giúp cho thoát mạng, thường đem Bồ Tát giới giảng dạy để cứu hộ chúng sanh. Giảng nghĩa: lòng từ vô duyên độ cõi hữu tình, nên tu nghiệp phóng sanh. Người đời chỉ biết ơn cha mẹ hiện tiền, quên công ơn cha mẹ nhiều đời. Nhận lầm thân tứ đại là mình, quên cái chí lý trời đất đồng một gốc, muôn vật đồng một thể, nên khởi tâm nhân ngã, ngu si hiếp đáp lẫn nhau. Giết mà ăn chỉ biết mình vui, không thương vật khổ. Đại sĩ đã biết từ vô thủy thọ thân xả thân khắp các nẻo. Sáu đạo nam nữ đều là cha mẹ mình, đâu nỡ giết ăn. Vì quên pháp thân thanh tịnh, lấy máu thịt làm thân tướng, nhận bóng ảnh sáu trần làm tâm, không biết thân các loài là vóc cũ của mình, đến nỗi mình lại ăn mình. Tất cả tứ đại đồng một thể, nên chúng nó an, tức là mình an. Chúng sanh chưa chứng được lý không, ở trong ba cõi sáu đường, đời đời đầu thai không dứt. Nay mình đã rõ thấu, phải dạy người phóng sanh, dạy người biết việc sanh tử xoay vần, để biết sợ mà trở về thể tánh bổn nguyên tâm địa, không sanh không diệt. Phương tiện cứu độ là dùng nhiều cách thức phương trước, khuyên răng, chỉ bảo, mình không có tiền chuộc mạng phải đi xin. Khổ nạn là hoặc nó bị roi vọt, trói buộc, giết hại, các thứ đau khổ, các thứ tai nạn. Giúp cho thân nó được vui, lại nói pháp cho tâm nó sáng tỏ, những mong tiêu trừ ba độc tham sân si, để trở về cội nguồn tâm địa. Đó thật là hạnh đại sĩ cứu độ chúng sanh. Không nghịch với cha mẹ nhiều đời, thuận lòng thương loài đồng thể, Bá thí không sợ cho hữu tình, không trái với hạnh nguyện Bồ Tát vậy. Kinh Pháp Cú Thí Dụ nói, thành Xá Vệ, có một ông trưởng giả giàu có vô số mà bỏng sẻn sang tham, không ưa bố thí. Vợ chồng cùng ngồi, để con ngồi giữa, cùng nhau ăn thịt gà. Phật biết ông trưởng giả nên độ, bèn hóa làm thầy Sa Môn tới xin. Trưởng giả mắng rằng, Sa Môn không biết xấu hổ. Thầy Sa Môn nói, chính ngươi không biết xấu hổ, vì đã giết cha, cưới mẹ, nuôi kẻ oan gia. Con gà đó là cha ngươi, chỉ vì sẻn tham phải đọa làm gà. Thằng nhỏ này là quỷ la sát, trước kia đã ăn thịt ngươi, khi ngươi làm khách buôn, đi thuyền ra biển. Ngày nay nó đầu thai làm con ngươi. Vợ ngươi đây là mẹ đời trước, vì ân ái sâu nặng nên nay trở về với ngươi, sanh tử xoay vần, đổi dạng thay hình, nào ai hay biết. Nương thần lực Phật, trưởng giả biết rõ đời trước, quỳ xin sám hối. Thọ tam quy ngũ giới rồi, nhờ nghe Pháp, chứng quả Tu Đà Hoàng. Chánh văn: ngày cha mẹ, anh em chết, phải thỉnh Pháp Sư giảng kinh luật Bồ Tát giới. Người chết nhờ phước đức này, được vãng sanh tịnh độ, ra mắt chư Phật, hay thác sanh cõi người, cõi trời. Nếu không làm các điều trên, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: trên là mình giảng nói giáo hóa, đây là thỉnh người giảng. Vì giới luật Đại Thừa do Đức Xá Na truyền lại là cội nguồn chư Phật, bổn nguyên của chúng sanh, là cửa Niết Bàn. Người nghe một phen qua tai đã được hạt giống Phật. Người chết nhờ phước được sanh tịnh độ. Để biết giảng nói giới Pháp công đức rất lớn vậy. Đời đường đất Tân Sa, Tăng Thống Luật Sư giảng giới luật Bồ Tát ở chùa Hoàng Long. Luôn 7 ngày đêm, mây lành che phủ, rưới nước cam lồ. Tứ chúng khen là việc chưa từng có. Để chứng biết kẻ còn người mất đều được lợi ích. Với các loài sống mà không phương tiện cứu nạn, với bà con chết mà không hộ niệm thần thức, cả hai việc này đều phạm khinh cấu. Chánh văn: mười giới như thế cần phải học tập, kính trọng phụng trì. Như trong phẩm Diệt Tội giảng rõ mỗi giới.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.